chuyện thời sự.
Thưa quý vị, thưa các bạn, hai năm qua, dịch COVID-19 đã gây kiệt quệ, bào mòn hoạt động và sức chịu đựng của các hãng hàng không thế giới, trong đó có các hãng hàng không Việt Nam. Tuy nhiên, đến nay nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh dựa trên nền tảng và kinh nghiệm phòng chống dịch, nhiều nước đã nhanh chóng mở cửa tiếp nhận lao động các nước và đón du khách quốc tế cũng như là du học sinh. Tại Việt Nam, mới đây ngày 17 tháng 11 vừa qua, thì chuyến bay đầu tiên của Vietnam Airlines chở du khách quốc tế có hành trình từ Seoul, Hàn Quốc đến thành phố Đà Nẵng trong chương trình thí điểm đón du khách quốc tế. Ngày 20 tháng 11, Vietjet Air cũng thực hiện chuyến bay đưa 204 hành khách từ Seoul hạ cánh xuống Phú Quốc của tỉnh Kiên Giang. Đây là đoàn du khách mang hộ chiếu vaccine đầu tiên đến Phú Quốc trong giai đoạn bình thường mới sau gần 2 năm du lịch đóng băng do dịch COVID-19. Việc khôi phục đường bay quốc tế thường lệ được kỳ vọng sẽ tạo đà phục hồi của ngành hàng không cũng như là toàn bộ nền kinh tế. Vậy thời điểm này đã thích hợp để ngành hàng không Việt Nam mở cửa trở lại đường bay quốc tế thường lệ hay chưa? Việc mở lại đường bay quốc tế thường lệ cần kiểm soát ra sao? Tất cả những nội dung này sẽ được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của vị khách mời là ông Hồ Quốc Cường, trưởng phòng vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm đến nội dung, muốn đặt câu hỏi hoặc trao đổi ý kiến với vị khách mời, hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại là 0243 934 9483. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 9483. Và bây giờ, xin được mời biên tập viên Bùi Chuyên bắt đầu câu chuyện thời sự.
Vâng ạ. Xin chào ông Hồ Quốc Cường ạ, và trân trọng cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi ạ. Alo ạ.
Vâng. Bùi Chuyên và toàn thể tỉnh giả nghe đài tiếng nói Việt Nam.
Dạ vâng ạ, cảm ơn ông ạ. Trước hết là xin hỏi ông là mở lại đường bay quốc tế theo ông thời điểm này có phù hợp không ạ?
Về việc mở lại đường bay quốc tế thì ở đây tôi cũng xin trình bày ngắn gọn về cái bối cảnh của cái bay quốc tế giữa Việt Nam và các nước là như sau. Thì như các bạn đã biết thì từ cuối tháng 3 năm 2020 đến nay thì do tác động của dịch COVID-19 và nhằm kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh Việt Nam, đảm bảo an toàn phòng chống dịch, toàn bộ các chuyến bay quốc tế đi và đến Việt Nam đều được cấp phép bay theo hình thức chiều từ Việt Nam đi, được cấp phép chở khách và hàng hóa. Còn chiều từ Việt Nam, chiều vào Việt Nam thì chỉ được chở khách, chở hàng hóa và chở hành khách được cấp của thẩm quyền của Việt Nam chấp thuận. Thì hành khách là công dân Việt Nam ấy, hoặc người nước ngoài nhập cảnh trên các chuyến bay quốc tế đều phải có văn bản đồng ý của cấp của thẩm quyền và phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch. Trong đó có việc thực hiện cách ly y tế 14 ngày hoặc 7 ngày đối với các trường hợp có chứng nhận tiêm đủ liều vaccine hoặc chứng nhận khỏi bệnh. Thì trong cái giai đoạn từ tháng 4 năm 2020 đến nay ấy, thì đã có gần 300.000 người nhập cảnh qua đường hàng không, đảm bảo tuân thủ các quy định về nhập cảnh và phòng chống dịch COVID. Rồi chuyển bay giải cứu công dân thì như mọi người đã biết thì được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, các bộ và địa phương. Trong đó thì có cái tổ công tác Nam Bộ, các hãng không Việt Nam đã tổ chức hơn 4.000 chuyến bay giải cứu cách ly tại các cơ sở quân đội và vận chuyển hơn 110.000 công dân về nước và gần 150 chuyến bay theo các hình thức công dân từ chi trả toàn bộ chi phí, mà cũng hay nói nôm na là chuyến bay combo đấy. Với hơn 30.000 công dân, toàn bộ các chuyến bay được thực hiện đúng nội dung được chấp thuận, thực hiện công tác cách ly theo quy định và công dân được các nước về từ các nước là nghiêm túc tuân thủ các chương trình do hãng không xây dựng, trong đó không có vấn đề phát sinh nào đáng kể. Thì về như mọi người đã biết ấy, thì giai đoạn này thì chúng ta đang thực hiện cái nghị quyết 128 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh. Thì như vậy thì cái giai đoạn này thì chúng tôi cho rằng là cái việc mà mở lại đường bay quốc tế ở đây thì như trên tôi đã nói thì là đấy là hiện trạng vẫn có các chuyến bay quốc tế đi và đi từ Việt Nam và đến Việt Nam. Tuy nhiên thì cái đấy chỉ là những cái chuyến bay thuê chuyến tròn gói mà chưa phải là các cái chuyến bay quốc tế thương mại hai chiều như cái bình thường mới trong giai đoạn này. Thì chúng tôi ở đây là chúng tôi đang muốn đề cập đến cái việc là các chuyến bay quốc tế đi đến hai chiều, đi đến Việt Nam. Và cái giai đoạn này thì trong khi mà cái dịch bệnh đã được kiểm soát thì chúng tôi nghĩ rằng, chúng tôi cho rằng là cái việc mà bay quốc tế thời điểm này là phù hợp.
Vâng. Rất cảm ơn ý kiến của ông. Chúng ta đều biết là trong thời gian qua thì các hãng hàng không cũng đã nhiều lần là đề xuất mở cửa hàng không quốc tế đi đến 15 quốc gia, kiểm soát dịch bệnh tốt. Nhưng mà các chuyến bay thường lệ quốc tế vẫn chưa được khai thác, dù các hãng hàng không luôn khẳng định là các nguồn lực đủ để khi được phép họ sẽ cất cánh ngay. Và mới đây thì Cục Hàng không Việt Nam cũng đã báo cáo Bộ Giao thông Vận tải phương án mở đường bay quốc tế thường lệ theo 3 giai đoạn. Thông tin cụ thể như sau, mời ông Hồ Quốc Cường và quý vị cùng nghe.
Giai đoạn 1 dự kiến từ quý 1 năm 2022 nối lại các đường bay giữa Việt Nam và Trung Quốc, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Singapore, Malaysia, Lào, Campuchia, Pháp, Đức, Nga, Anh, Australia. Dự kiến tần suất 4 chuyến cho mỗi nước với tổng lượng khách nhập cảnh Việt Nam khoảng 12.000 người mỗi tuần. Khách phải tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh COVID-19, cách ly 7 ngày tại các cơ sở cách ly có thu phí, còn khách chưa tiêm vaccine phải cách ly 14 ngày. Giai đoạn 2 từ quý 2 năm 2022, triển khai các chuyến bay thường lệ chở khách vào Việt Nam không yêu cầu cách ly tập trung đối với hành khách mang hộ chiếu vaccine. Các thị trường triển khai theo nhu cầu của các hãng hàng không với tần suất dự kiến 7 chuyến mỗi tuần cho mỗi nước. Hành khách có hộ chiếu vaccine sẽ tự cách ly tại nơi cư trú từ 3 đến 7 ngày theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Khách không có hộ chiếu vaccine phải cách ly tập trung 14 ngày có thu phí. Giai đoạn 3 từ quý 3 năm 2022 sẽ khai thác chuyến bay quốc tế thường lệ với tần suất theo nhu cầu của hãng hàng không.
Như vậy là sau 2 năm đóng băng thì chúng ta cũng đã có kế hoạch mở lại đường bay quốc tế để phục vụ khách đến đầu tư giao thương du lịch. Và chúng tôi có kết nối với ông Bùi Danh Liên, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Vận tải Hà Nội. Ông có đánh giá như thế nào về 3 giai đoạn kế hoạch khôi phục đường bay quốc tế của Cục Hàng không Việt Nam?
Việc mà mở lại hàng không quốc tế thì chúng tôi thấy là một cái nhu cầu cần thiết của xã hội và của các doanh nghiệp, của người dân. Thế và đây là một nhu cầu thực tế. Thế nhưng mà vì rằng là nó có cái dịch bệnh đang tiến triển không được tốt lắm. Thế thì bây giờ thì chúng ta thấy rằng là cái việc mở lại hàng không không tùy thuộc vào phía chúng ta mà là để quốc tế nữa. Như vậy nước nào họ chợt tiếp nhận và có cái điều kiện của họ thì mình phải đáp ứng được điều kiện của họ. Thế thì như vậy thì là mình phối hợp với cái cục hàng không dân dụng của các nước để mà đặt ra những cái điều kiện mà tiếp nhận được khách đi và về. Tôi cho rằng cái đó là cái làm phải hết sức chú đáo và cẩn thận, và đồng thời là phải phổ biến cho người dân ở trong nước và khách quốc tế biết để mà khi đến Việt Nam hoặc là từ Việt Nam đi ấy, thì cũng phải đạt được cái tiêu chuẩn của Việt Nam và các nước họ quy định. Mở lại đường bay không phải là cái thời điểm hàng năm hàng tháng mà là phải theo tùy tình hình dịch bệnh ở các nước như thế nào và chúng ta phối hợp với các nước như thế nào.
Vâng ạ, rất cảm ơn ý kiến của ông Bùi Danh Liên. Và trong cái ý kiến của ông Bùi Danh Liên thì có lưu ý đến cái câu chuyện đó là việc mở lại đường bay quốc tế của chúng ta cũng tùy thuộc vào các quốc gia khác. Vậy ông Hồ Quốc Cường nghĩ sao ạ?
Vâng, tôi cũng đồng ý với ý kiến của ông Liên, tức là cái việc mở lại bay quốc tế thì cũng phải có sự đàm phán và phối hợp với các quốc gia, các vùng lãnh thổ liên quan thì mới mở được đường bay quốc tế được. Thì ở đây thì chúng alo ạ.
Dạ vâng ạ, vâng, mời ông cứ tiếp tục ạ.
Ở đây thì chúng ta phải thấy như này ạ, tức là hiện tại thì chúng tôi cũng đang làm việc với các quốc gia. Tuy nhiên cái kế hoạch của chúng ta thì trước hết là phải nói là cái việc đón khách quốc tế của Việt Nam như thế nào. Như hồi nãy tôi có trình bày đấy thì hiện tại thì các chuyến bay từ Việt Nam đi thì đối với nhiều đến nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ thì vẫn chở khách bình thường theo các cái quy định của quốc gia đối tác. Thì ví dụ như các chuyến bay từ Việt Nam và đi Hoa Kỳ thông qua các cái cửa ngõ như là Trung Đông, Đông Bắc Á, Đông Nam Á vân vân, thì hiện nay thì các em, các cháu học sinh, sinh viên đi du học thì các cháu vẫn đi bình thường trên các chuyến bay đó, được các hãng không Việt Nam và các hãng không nước ngoài chuyên chở. Thì đối với các chuyến bay, đối với các cái đối tượng này thì chỉ cần đi xét nghiệm real time PCR có hiệu lực trong vòng 72 giờ thì là được đi thôi. Đấy. Thì còn vấn đề cốt lõi để mở đường bay quốc tế ở đấy thì phải là chính sách nhập cảnh của Việt Nam. Đấy. Thì ở đây thì như trên tôi trình bày thì đang có các chuyến bay như là giải cứu, rồi combo, rồi các chuyến bay thuê chuyến chở khách du lịch, và như các bạn vừa trình bày vừa có phóng sự đấy thì rõ ràng là đã có các chuyến bay du lịch chở đến Việt Nam rồi, vừa rồi là đến Khánh Hòa, đến Phú Quốc. Đấy. Thì nhưng mà muốn mở được đường bay quốc tế thường lệ hai chiều đến Việt Nam thì việc mà chúng ta phải có những cái quy định rõ ràng về các cái điều kiện về phòng chống dịch đối với hành khách của Bộ Y tế và các địa phương. Tôi nói ví dụ, tức là ngoài các cái quy định về kiểm soát xuất nhập cảnh như phải có visa vân vân, thì cái việc mà có những cái quy định rõ về cái phòng chống dịch. Tôi lấy ví dụ là nếu mà muốn mở được đường bay quốc tế thường lệ thì phải, tức là các hãng không phải được mở bán ra trên các cái kênh mà kênh bán toàn cầu của họ, và hành khách khi mà đủ các điều kiện đó thì họ chỉ cần là đặt chỗ bán vé vào trong cái hệ thống đặt chỗ bán vé đấy của các hãng thì họ về thôi. Chứ còn hiện tại thì đáng phải các cái chuyến bay này các hành khách là phải có danh sách trước, phải được phê duyệt vân vân. Như thế thì việc mở đường bay thường lệ sẽ khó khăn.
Và rõ ràng là cái vấn đề được quan tâm nhất trong cái phương án mở lại đường bay quốc tế thường lệ chính là cái chính sách nhập cảnh và cách ly. Thưa ông, cái chính sách 7 ngày cách ly tập trung hay là cách ly tại nhà 7 ngày chỉ thu hút khách hồi hương, còn nếu mà muốn thu hút khách du lịch thì ông có cho rằng là cần phải thay đổi chính sách cách ly này không ạ?
Vâng, thì cái chính vừa rồi ấy thì chúng ta đã thí điểm đón khách du lịch với cái chính sách cách ly hiện tại là 7 ngày đối với những cái hành khách mà đã được tiêm đủ liều hoặc là hành khách đã khỏi bệnh COVID. Thì cái việc mà thực hiện cái 7 ngày đó thì đấy là chính sách của Bộ Y tế, nhưng chúng tôi cũng muốn kiến nghị rằng là tùy theo tình hình chống dịch và tình hình gọi là kiểm soát dịch bệnh tốt của chúng ta thì chúng ta cũng nên có những cái rút ngắn hơn, để tại vì thực ra nếu mà khách quốc tế vào đây mà phải cách ly đến 7 ngày và thậm chí có những trường hợp mà cách ly dài hơn ấy, thì nhiều cái du khách người ta chỉ muốn vào làm việc trong vòng 3 ngày và người ta phải đi làm việc hoặc là đi ra ngay, thì cái việc mà cách ly 7 ngày thì theo chúng tôi là cũng sẽ là khó khăn hơn trong cái việc mà có được nhiều khách quốc tế đến Việt Nam.
Và hiện đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam và của Bộ Giao thông Vận tải là thực hiện quy định cách ly 7 ngày. Thế nhưng mà cái thời điểm quý 1, quý 2 của năm sau, năm 2022, lúc đó thì cái tỷ lệ tiêm vaccine đã khá nhiều so với hiện nay. Vậy lúc đó cái quy định 7 ngày có còn phù hợp hay không ạ thưa ông?
Vâng, thì như trên chúng ta đã nói thì việc mà bây giờ thì cái một trong những cái yếu tố mà để theo chúng tôi đánh giá để mà có thể mở đường bay quốc tế và kiểm soát dịch bệnh tốt ấy, thì cái việc tiêm chủng đủ liều cho những người cộng đồng Việt Nam này và ở trong Việt Nam và phát triển các cái cơ sở y tế để sẵn sàng chữa bệnh. Tại vì thực ra là bây giờ chúng ta đã đi theo một cái chiến lược là không phải là zero covid nữa và cái chiến lược là linh hoạt. Thì rõ ràng là cái việc mà cách ly, thời hạn cách ly cũng phải linh hoạt cho nó phù hợp, làm sao để càng rút ngắn được cái đó, càng rút ngắn được cái thời gian đó thì càng tốt, và như vậy là càng phát triển được cái khách du lịch và những cái khách đối tượng khác vào Việt Nam.
Vâng. Thế nhưng mà cũng có ý kiến lo ngại rằng là việc mở lại các chuyến bay quốc tế thường lệ sẽ gia tăng áp lực đối với các địa phương trong công tác phòng chống dịch, và thời gian cách ly 7 ngày chưa đủ để khẳng định một người nhập cảnh vào Việt Nam có an toàn hay không. Ông nghĩ sao về điều này ạ?
Vâng, cái này thì theo tôi là cái chuyên môn sâu của Bộ Y tế. Thực ra khi mà Bộ Y tế đã đưa ra những cái mốc thời gian, ví dụ như là phải cách ly 7 ngày hoặc là cách ly 14 ngày hoặc là các cái tần suất xét nghiệm khi mà ở trong các cái khu vực cách ly đấy thì Bộ Y tế thì đã có nghiên cứu và có những cái cơ sở khoa học nhất định. Thì ở đây thì chúng ta nói đến là lo ngại của các địa phương, và có một số ý kiến như vậy thì tôi cũng có ý kiến như này, tức là mà các bạn đã biết đấy, thì vừa rồi chúng ta đã tổ chức bay trở lại các cái đường bay nội địa, và chúng ta thấy là thời điểm mà mở ra các cái đường bay nội địa đấy thì khu vực phía Nam, ví dụ như là thành phố Hồ Chí Minh rồi các cái tỉnh lân cận ấy, thì khi đó, cái thời điểm đó thì cái tình hình dịch bệnh cũng là phức tạp, và chúng ta đã có những cái phương thức để ví dụ như là kết nối cái đường bay giữa Hà Nội, nội thủ đô và thành phố Hồ Chí Minh, và cái khách đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội thì chúng ta cũng đã có những phương pháp giải quyết rất là tốt. Và trong tình hình như vậy thì là vừa rồi chúng ta đã tổ chức cái đường bay nội địa là rất là tôi nghĩ là thành công, và chúng ta có thể dùng kinh nghiệm của cái giai đoạn vừa rồi mở cái đường bay nội địa trong cái bối cảnh dịch bệnh cũng không hoàn toàn là zero covid đấy, để có thể áp dụng vào các chuyến bay quốc tế. Và như vậy thì tuy nhiên thì tôi thấy là các địa phương ấy cũng phải sẵn sàng để mà đón nhận các cái khách quốc tế, cũng như là có các cái quy trình, các cái biện pháp làm sao để đón được khách quốc tế nhập cảnh vào Việt Nam để nhu cầu phát triển kinh tế vân vân. Ngoài ra cũng phải có những biện pháp để kiểm soát dịch bệnh, phòng chống dịch cho nó được tốt.
Vâng. Thưa ông Hồ Quốc Cường ạ, trong cái đề xuất của các bộ ban ngành thì việc mở đường bay quốc tế thường lệ đến địa phương phải dựa trên căn cứ thực tế và địa phương đồng ý. Cái câu chuyện này cũng không khác việc mà khi chúng ta trao đổi để tái khởi động các đường bay nội địa, và sẽ xảy ra cái tình huống mà các địa phương nêu lý do là các khu cách ly không đủ năng lực, điều kiện, nguy cơ dịch bệnh còn rất cao, dẫn đến khó triển khai. Vậy theo ông thì có cần một cái tiêu chí chung không ạ?
Vâng, thì đấy là một câu hỏi rất hay đấy. Tức là vừa rồi thì như thế là Bộ Chuyên đã theo dõi rất là kỹ cái chuyện là mở lại đường bay nội địa. Thì đúng là vừa rồi thì khi mà mở lại đường bay nội địa đấy thì cũng phải có ý kiến của các địa phương. Và sau đây thì chúng ta đã dần dần từng bước và chúng ta làm. Thì đối với đường bay quốc tế thì cũng như vậy. Thì sau đấy thì sau khi mà có ý kiến thống nhất của các địa phương, được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ, thì chúng ta cũng đã xây dựng nên những cái bộ tiêu chí, những cái yêu cầu rất là rõ ràng đối với hành khách đi. Thì đối với đường bay quốc tế cũng vậy, thì chúng ta cũng phải có những cái bộ tiêu chí, những cái điều kiện rất rõ ràng, và các cái quy trình thật là rõ để hành khách người ta biết và người ta tuân thủ. Và điều đó cũng làm cho cái việc chống dịch trở nên là đảm bảo hơn.
Vâng ạ. Và rõ ràng là chúng ta cần một cái tiêu chí chung ạ, và cái điều kiện cụ thể trong việc mở lại đường bay quốc tế cũng như là trong cái đường bay nội địa. Thưa quý vị và các bạn, tính đến tháng 9 năm 2021, nhu cầu của công dân Việt Nam về nước là khoảng 200.000 người. Cùng với đó là nhiều người nước ngoài làm việc ở Việt Nam và thân nhân của họ muốn đến Việt Nam để thăm thân. Tuy nhiên, số chuyến bay chọn gói không đáp ứng được nhu cầu. Về nội dung này thì ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch cho rằng.
Việc đầu tiên để mở ra, những việc đầu tiên là vẫn phải an toàn. Mở ra an toàn đến đâu, mở ra đến đấy. Và với thực trạng cái đại dịch SARS-CoV này thì thực ra là chúng ta cũng sẽ phải mở cửa dần từng bước. Kể cả tôi nghĩ rằng lượng khách du lịch chúng ta cứ thí điểm, chúng ta triển khai dần. Cái điều quan trọng nhất là phụ thuộc vào cái tốc độ tiêm phủ vaccine. Tôi nghĩ rằng với tốc độ như hiện nay, tháng đầu 12 là cái lượng tiêm phủ của chúng ta sẽ rất là nhanh. Thì cái góc độ của ngành du lịch rất mong muốn là các phương các rút ngắn các cái khoảng thời gian.
Vâng ạ, vừa rồi là ý kiến của ông Nguyễn Lê Phúc, và ông Phúc cũng cho rằng là việc mở đường bay hàng không quốc tế là cần thiết nhưng mà phải an toàn. Vậy thưa ông Hồ Quốc Cường ạ, theo ông thì cần có cái sự thống nhất như thế nào giữa các bộ, đặc biệt là Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch và Bộ Y tế để có một cái quy định cụ thể hơn đối với khách nhập cảnh ạ?
Vâng, thì như thế chúng ta đã trao đổi đấy, thì cái việc mà thống nhất giữa các bộ và địa phương là rất quan trọng. Thì ở đây thì vừa rồi thì chúng ta đã tổ chức thí điểm thành công một số cái chuyến bay chở khách du lịch đến. Và cái này thì chương trình này thì do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì. Thì còn cái chuyến bay mà thường lệ, quốc tế thường lệ đấy, thì chúng ta cũng phải cân. Thì như chúng ta trên cũng đã phân tích đấy, thì cân rất là rõ các cái tiêu chí, các cái điều kiện rõ để mà chúng ta công bố cho toàn cho hành khách được biết. Đấy, thì cái bộ tiêu chí đấy, và mà muốn có được cái bộ tiêu chí đấy thì trước tiên thì chúng tôi nghĩ là đấy là vì ở đây là cái câu chuyện là kiểm soát dịch bệnh thế nào, cho nên cái bộ tiêu chí đấy thì phải được Bộ Y tế xây dựng và có sự phối hợp giữa các bộ ngành khác. Nhưng theo tôi hiểu quan trọng ở đấy thì phải là Bộ Y tế phải có được cái bộ tiêu chí rõ ràng và hợp lý đối với cái đối cho hành khách nhập cảnh. Thì khi đó thì cái việc mà triển khai các đường bay quốc tế vào Việt Nam sẽ là thuận lợi hơn.
Vâng ạ. Thưa ông, là với cái tình hình mà dịch COVID-19 tại Việt Nam vẫn diễn biến khá là phức tạp, và đặc biệt là trên thế giới xuất hiện cái biến chủng mới Omicron được đánh giá là khá nguy hiểm. Vậy thưa ông, cái phía Cục Hàng không có phương án gì chưa ạ? Và đặc biệt là vấn đề truyền thông thế nào để cho không chỉ các du khách nước ngoài mà cả người dân trong nước yên tâm trong bối cảnh như vậy ạ?
Vâng, thế thì đúng là các bạn cũng theo dõi rất là sát cái tình hình diễn biến COVID của thế giới đấy. Thì qua các cái phương tiện truyền thông thì chúng ta cũng được biết là vừa rồi là có cái biến chủng mới. Thì cái biến chủng mới này thì những cái phân tích sâu và chi tiết thì tôi không phải là chuyên gia về dịch bệnh, cho nên là cái này thì tôi nghĩ là Bộ Y tế thì sẽ có cái đánh giá. Nhưng mà theo quan điểm của chúng tôi thì qua nghiên cứu và qua cái truyền thông này, tức là khi mà cái dịch bệnh, các cái biến chủng thì nó cứ tiếp tục thôi. Tức là khi mà còn dịch bệnh thì các cái biến chủng vẫn có. Vấn đề ở chỗ là bây giờ nói mở chuyến bay quốc tế đến một cái thị trường nhất định nào đấy. Ví dụ ta nói là bây giờ mở cái đường bay giữa Việt Nam và Nhật Bản. Thì khi mà đường bay mở ra rồi thì công dân từ khắp nơi trên thế giới người ta sẽ đi qua cửa ngõ Nhật Bản để vào Việt Nam, và cái đối tượng khách ấy, thì sẽ khắp nơi thế giới. Ví dụ như là cũng có cả cái khu vực ở phía Nam Châu Phi mà vừa rồi thì là đang nói là có cái biến chủng mới đấy, hoặc là từ Châu Âu về, hoặc là từ Bắc Mỹ về, vân vân, thì đều qua cái đường bay đấy. Thì khi mà chúng ta mở được đường bay rồi ấy, thì nếu mà như hồi nãy thì cũng có chuyên gia nói, tức là vẫn phải, tức là mở đường bay rồi nhưng mà sau đấy phải linh hoạt ở chỗ là phải liên tục đánh giá tình hình dịch bệnh, để chẳng hạn là có những cái chính sách là ví dụ như đối tượng nhập cảnh nào. Ví dụ tôi nói là một số nước bây giờ họ đã có thể là cấm mà du khách từ phía Nam Châu Phi đến lãnh thổ của họ. Thì tôi nghĩ là khi mà mở đường bay rồi chúng ta cũng tiếp tục phải luôn luôn đánh giá và xử lý cho nó linh hoạt. Ví dụ những cái vùng mà có những cái ổ dịch đặc biệt là phức tạp và mới thì chúng ta có thể là ra một cái lệnh tạm thời là không được những cái cư dân, những người cư trú ở những cái vùng dịch đó trước khi vào Việt Nam thì không được vào Việt Nam đi trên các đường bay mà chúng ta nói là vừa mở đấy. Còn cái việc mà tôi kinh nghiệm của chúng tôi nhận thấy thì việc đóng mở cả cái đường bay thì là người ta sẽ không đóng hoặc đóng cả một cái bất ngờ để đóng một cái đường bay, mà người ta sẽ đánh giá thì cái du khách, cái lượng khách ở trên đó, những quốc tịch nào thì có thể vào và vân vân đấy. Thì rồi công tác truyền thông thì rõ ràng là các cơ quan cũng phải có cái thông điệp rất rõ ràng về cả cái tình hình dịch bệnh của các nơi trên thế giới để chúng ta tiếp tục điều chỉnh cho nó linh hoạt, cho nó phù hợp đối với cái việc mà sau khi đã mở đường bay rồi thì cũng phải tiếp tục cái công tác là phòng chống dịch thế nào cho nó thật đảm bảo và hiệu quả.
Vâng ạ, rõ ràng là phải tùy theo diễn biến tình hình dịch bệnh ở các quốc gia khác đúng không ạ? Thưa ông ạ, về việc mở lại đường bay quốc tế thì các hãng hàng không đều tỏ rõ là sự sốt ruột, lo mất cơ hội cạnh tranh điểm đến. Có cái lo ngại nào về việc khởi động sau, đi chậm hơn các nước thì sẽ mất đi thị trường trọng điểm hay không ạ thưa ông ạ?
Đúng, thì tôi nghĩ là cái việc mà lo ngại cái mất thị trường trọng điểm cũng là một cái lo ngại đúng đó. Tại vì như các bạn đã biết ấy, thì hiện tại thì nhiều nước trong khu vực, đặc biệt là Đông Nam Á này, cũng đã bắt đầu mở cửa trở lại đón du khách quốc tế, như Thái Lan chẳng hạn. Thì việc mà chúng ta chậm mở lại thì rõ ràng là cái việc cạnh tranh điểm đến thì nó cũng sẽ bị hạn chế. Tuy nhiên thì như chính sách của chính phủ và nói chung chúng ta thống nhất ấy, thì việc là an toàn chống dịch bệnh là phải là ưu tiên cao nhất, và kết hợp với cái chuyện mở lại đường bay đấy cũng là một dạng phát triển kinh tế, thì chúng ta phải hài hòa cái các cái giải pháp đó. Thì cái việc mà theo tôi thì chậm một tí nhưng mà cũng chắc thì cũng là tốt, nhưng mà cũng phải thấy là chúng ta cũng phải đã đến lúc chúng ta cũng phải mở cửa để đón du khách quốc tế, và cái cạnh tranh điểm đến như các bạn biết là cũng rất là khốc liệt ở các nước trong khu vực. Chúng ta chậm thì chúng ta cũng mất cơ hội để phát triển kinh tế. Nhưng mà tôi cũng thấy là đúng là cái việc cũng phải chia sẻ với những người kiểm soát dịch bệnh, những cái cơ quan kiểm soát dịch bệnh, thì việc kiểm soát dịch bệnh thì có thể là phải là đặt ưu tiên cao nhất.
Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông Hồ Quốc Cường, trưởng phòng vận tải hàng không Cục Hàng không Việt Nam đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
Xin cảm ơn biên tập viên Bùi Chuyên.
Vâng ạ.
Xin chào.
Vâng ạ, xin chào ông ạ.
Thưa quý vị, thưa các bạn, nhu cầu mở lại các đường bay quốc tế đang rất cấp thiết. Nếu chậm chân, không chỉ ngành hàng không suy kiệt mà còn ảnh hưởng tới sự phục hồi của toàn bộ nền kinh tế. Song các bộ ngành cũng cần phải thống nhất, sớm có quy định cụ thể hơn đối với khách nhập cảnh và đồng thời lựa chọn thị trường từ các quốc gia kiểm soát dịch bệnh tốt, có tỷ lệ khách tới Việt Nam cao, nhu cầu du lịch và đi lại làm việc lớn. Những vấn đề vướng mắc về nhập cảnh được tháo gỡ sẽ khơi thông luồng khách quốc tế đến Việt Nam và chúng ta sẽ không bị lỡ nhịp đón các nhà đầu tư, khách du lịch, di chuyển lao động, du học sinh đi đến các nước. Và chúng tôi xin được kết thúc câu chuyện thời sự tại đây. Nếu quý vị vẫn còn ý kiến, quan điểm cần chia sẻ, hãy gọi đến cho chúng tôi theo số điện thoại là 0243 934 9483.